Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng Giêng năm 2022, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 21 đến câu 28. Tại thành Capernaum, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức, danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ nhất cho biết rằng, dù bị chê bai và khinh dè vì bà Anna không có con, nhưng bà vẫn một lòng trông cậy Chúa. Bà luôn tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để có được mụn con. Cuối cùng, trước sự kiên trì của bà, Thiên Chúa đã dụ lòng thương. Ngài đã dùng quyền năng mà làm cho một phụ nữ son sẻ, buồn sầu đau khổ, thành người phụ nữ hạnh phúc và bình an. Quyền năng của Thiên Chúa đã đưa đến niềm vui cho bà, đã cắt khỏi gánh nặng chê bai của người đời khỏi cuộc đời bà. Người con của bà tên là Samuel, nghĩa là Đức Chúa nhậm lời. Bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu vào hội đường giảng dạy như một đấng có uy quyền, khiến cho dân chúng phải sửng sốt và thốt lên. Ông ấy giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Uy quyền của Chúa Giêsu không chỉ thể hiện trong lời giảng, mà còn thể hiện trong hành động của người. Cũng trong hội đường này, Chúa Giêsu đã dùng quyền năng mà chữa một người bị quỷ ám. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Và mọi người cũng đều sửng sốt trước uy quyền của Chúa Giêsu và thốt lên rằng: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, uy quyền của Thiên Chúa vẫn luôn thể hiện trong lời Chúa, trong bí tích thánh thể, trong giáo hội, vân vân. Nhưng điều quan trọng chúng ta có biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa, như bà Anna và người bị quỷ ám không? Và chúng ta có kiên trì cầu nguyện và dám để cho lời Chúa biến đổi cuộc đời mình như bà Anna không? trong cuộc sống, khi gặp hoạn nạn, chúng ta cũng tha thiết cầu nguyện với Chúa. Nhưng chúng ta luôn muốn Chúa chấp nhận và thực hiện ngay lập tức điều chúng ta cầu xin. Không thấy kết quả ngay lúc đó, chúng ta thường tỏ ra thất vọng nơi Chúa, và dễ dàng than trách Chúa, sao Chúa đem đến gánh nặng cho chúng con, mà không cứu chúng con lúc này. Đôi khi, chán nản, chúng ta bỏ cả Chúa mà đi xem bói, gọi hồn ông bà cứu giúp. Khi đánh mất niềm tin tưởng vào Chúa, chúng ta đã không để cho uy quyền của Thiên Chúa hoạt động nơi con người chúng ta. Uy quyền của Thiên Chúa chỉ hoạt động nơi chúng ta khi chúng ta để cho uy quyền ấy, để cho lời Chúa và Thánh Thể ấy biến đổi mỗi người chúng ta. Vì Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Để cứu con người, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người. Cần con người tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa. Cũng vậy, trong cuộc sống, nếu người con hư hỏng muốn quay đầu trở lại, thì người ấy hãy để cho cha mẹ, anh chị khuyên dạy và hướng dẫn, để có thể trở về nẻo chính đường ngay. Nếu không, người ấy sẽ lao vào con đường tội lỗi, và cha mẹ, anh chị cũng không thể nào cứu chữa được. Mặc dù họ rất lòng mong muốn con cái mình trở về đường chính nẻo ngay. Vậy, hãy để cho Chúa một chỗ trong lòng và để cho Chúa biến đổi mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào tâm hồn con, xin hãy dùng quyền uy mà biến đổi chúng con trở nên con cái tốt lành của Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết tin tưởng Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống này. Amen.
Chờ mong được hiệp thông nên
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha rửa tội cho 16 em bé. Lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 1 vừa qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ và ban phép rửa tội cho 16 hài nhi, phần lớn là con của các nhân viên làm việc tại Vatican. Đây là thói quen của các vị giáo hoàng từ 40 năm nay. Năm ngoái vì đại dịch nên Đức Thánh Cha Francisco không ban phép rửa tội. Nhưng năm trước đó, 2020, Ngài đã rửa tội cho một nhóm hài nhi gồm 17 nam và 12 nữ. Buổi lễ diễn ra tại nhà nguyện Sistine trong Dinh Tông Tòa, nơi có những bức họa nổi tiếng của Michelangelo và cũng là nơi diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng. Phụ giúp Đức Thánh Cha trong việc ban bí tích cho các em, còn có Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha và một giám mục khác. Trong bài giảng ngắn ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhắn với các cha mẹ cùng với những người đỡ đầu, hãy duy trì căn tính Kitô của con cái. Đó là một công việc hàng ngày giúp con cái tăng trưởng trong ánh sáng các em đã nhận lãnh. Thánh lễ kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ và kết thúc lúc 11 giờ. Tin New Delhi, Ấn Độ. Ấn Độ thu hồi việc cấm các nữ tu thừa sai bác ái nhận ngoại viện. Chính phủ Ấn Độ đã thu hồi việc cấm các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta nhận ngoại viện để giúp đỡ người nghèo tại nước này. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN hôm 8 tháng 1 vừa qua đưa tin trên đây và cho biết phát ngôn viên của dòng bà Sunita Kumar bày tỏ hài lòng về quyết định bất ngờ này. Hôm 27 tháng 12 năm 2021 trước đó, chính phủ Ấn do Đảng Quốc gia Ấn giáo đã tuyên bố dòng thừa sai bác ái không đủ tiêu chuẩn theo luật về các tổ chức phi chính phủ mới được ban hành để tiếp tục nhận tài trợ từ nước ngoài nhằm thi hành các hoạt động bác ái tại Ấn trên toàn quốc với những nhà giúp người nghèo và những người vô gia cư, các trung tâm khuyết tật và các viện cô nhi. Báo The Hindu, người Ấn giáo, cho biết trong tài khóa 2020-2021 đã có 750 triệu Mỹ Kim, tương đương 662 triệu euro từ nước ngoài, được gửi tới hỗ trợ hoạt động bác ái của các nữ tu dòng thừa sai bác ái. Do lệnh cấm này, một số hoạt động của các nữ tu đã bị giảm bớt. Các quan sát viên cho rằng, việc cấm đoán này nằm trong chính sách của Đảng Quốc gia Ấn giáo, sát nhiễu các tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô giáo. Mẹ Teresa Calcutta là người gốc Albania, sinh tại miền Bắc Macedonia và đến phục vụ tại Ấn Độ từ năm 1949. Năm 1979, mẹ được tặng giải Nobel Hòa Bình vì các hoạt động này. Mẹ Teresa qua đời hồi đầu tháng 9 năm 1997, thọ 87 tuổi, và được Đức Thánh Cha Francisco suy tôn hiển thánh ngày 4 tháng 9 năm 2016. Tin Karachi, Pakistan, lần đầu tiên một nhà nguyện được xây trong một trung tâm cải huấn Pakistan. Lần đầu tiên một nhà thờ Kitô được xây trong một trung tâm cải huấn tại bang Sindh, bên Pakistan. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 7 tháng 1 vừa qua, cho biết đó là nhà thờ Chúa Kitô Vua Các Vua, tại nhà tù ở huyện Mali thuộc bang Sindh, được ông Kajinazir Ahmed, tổng giám đốc nhà cải huấn của bang này khánh thành, hôm 3 tháng 1 vừa qua. Thánh đường nhỏ được kiến thiết với sự tài trợ của tổ chức phi chính phủ An Sinh Thiên Thần và của một đại biểu Quốc hội Kitô cùng với ông Aza Abdullah, chỉ huy cảnh sát cùng với gia đình của ông. Tuyên bố trong buổi khánh thành trước sự tham dự của một số nhân viên cảnh sát nhà tù, những người thiện nguyện và bạn hữu thuộc Hội An Sinh Thiên Thần cùng với vài tù nhân, ông Tổng Giám đốc Nazir Ahmed nói rằng, các tù nhân khi đến cầu nguyện họ tiếp xúc với Thiên Chúa, cảm thấy an bình nội tâm và quên đi phần nào mình là tù nhân. Trong nhà tù, họ cô độc, và đây là lúc thuận tiện để họ đến gần Thiên Chúa. Thời gian cầu nguyện sẽ thay đổi tâm hồn của họ. Các cảnh sát chúng tôi hy vọng các tù nhân sẽ có thói quen sống đời cầu nguyện và từ bỏ con đường tội phạm sau khi được trả tự do. Ông nói thêm rằng, tôi đánh giá cao công việc tốt lành của tổ chức An Sinh Thiên Thần, đặc biệt những dịch vụ do họ dành cho các tù nhân, không phân biệt giai cấp hoặc tín ngưỡng. Với sự cộng tác và hỗ trợ của họ, chúng tôi có thể xây một đền thờ cho các tù nhân Ấn Giáo. Tại trung tâm cải huấn ở huyện Mali hiện nay có 150 tù nhân Kitô giáo. Tim Brazil, cậu bé Brazil được Đức Thánh Cha Francisco ôm chào năm 2013, đã quyết định đi tù. Cậu bé Brazil 9 tuổi được Đức Thánh Cha Francisco ôm chào, nay quyết định đi tù. Trên trang Facebook đăng ngày 3 tháng 1 vừa qua và được rất nhiều người chia sẻ, Đức Cha Joaquim López Díaz, giám mục giáo phận Lorena, đã đăng hình chụp cảnh tượng cảm động. Cậu bé 9 tuổi người Brazil, tên là Nathan de Brito, mặc áo thun của một đội bóng đá. Đức Cha viết, bạn có nhớ Nathan không? Hồi năm 2013, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thành phố Rio de Janeiro, khi xe Papa Mobile của Đức Thánh Cha đi dọc theo đường phố để chào dân chúng, bé Nathan đã chạy ra đường gần xe và được một nhân viên an ninh bế lên cao và giơ lên cho Đức Giáo Hoàng. Ngài đã ôm chào bé. Cùng với hình này, Đức Cha López Díaz cũng đăng hình của Nathan chụp với ngài đứng cạnh bàn thờ. Nathan mặc áo trùng trắng, miệng tươi cười, ngực đeo thánh giá mà Đức Giáo Hoàng tặng và cho phép đeo. Năm 2016, Nathan tham dự tháng ơn gọi do Hội đồng Giám mục Brazil tổ chức. Bức hình Nathan được Đức Thánh Cha ôm chào đã được ban tổ chức chiến dịch cổ võ ơn gọi chọn để đăng trong một bức trường. Hiện nay Nathan de Brito đang là thỉnh sinh của dòng Francisco tại thành phố Rondonopolis và anh đã đến thăm Đức Cha López Díaz tại Lorena, nơi anh đã ở vài năm. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2018, Nathan cho biết anh không hề biết hình của anh được Đức Giáo Hoàng ôm chào đã được chọn để in trong bức chương cổ võ ơn gọi, cho đến khi được Đức Giám mục kể lại. Anh cũng cho biết từ lâu vẫn mơ ước làm linh mục. Ngoài biến cố rước lễ lần đầu, cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng là hai cột mốc trên con đường ơn gọi của anh. Anh chia sẻ, lúc đặc biệt ảnh hưởng tới ơn gọi của tôi là hôm tôi rước lễ lần đầu. Từ ngày đó, một người bất xứng như tôi trở thành nhà tạm của Chúa Giê-xu trong thánh thể. Một lúc đầy sinh lực khác là cuộc gặp gỡ bất ngờ với Đức Giáo Hoàng Francisco trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro. Tin Paris, Pháp Quốc, 40 lãnh đạo công giáo tiến hành tại Pháp sẽ gặp Đức Thánh Cha. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 tới đây, 40 vị lãnh đạo phong trào công giáo ở Pháp sẽ về Roma và sẽ được Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin cùng với nhiều vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh tiếp kiến. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, cuộc viếng thăm này diễn ra trong khuôn khổ tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về sự đồng hành do Đức Thánh Cha đề xướng và Giáo hội Hoàn Vũ đón nhận. Các vị lãnh đạo công giáo tiến hành này sẽ trình bày tại Roma văn kiện tựa đề Làm Tông đồ ngày nay. Đây là kết quả hai năm gặp gỡ, làm việc và dấn thân của mỗi hiệp hội và phong trào dấn thân trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống dân sự, từ công đoàn cho đến gia đình, từ trường học tới chính trị, từ thế giới nghề nghiệp cho đến cuộc chiến chống sự bấp bênh trong công việc làm ăn. Lần đầu tiên trong lịch sử, các phong trào công giáo tiến hành này ngồi lại với nhau trong hai năm để phân định xem điều gì liên kết họ trong phương pháp và hoạt động tông đồ. Họ muốn làm chứng về điều đó tại Roma trong các cuộc gặp gỡ với các cơ quan trung ương tòa thánh. Họ cũng nêu bật thời sự tính của các tông đồ ngày nay trong toàn cảnh giáo hội tại Pháp, sự đi sâu vào trong một xã hội ngày càng xa lìa những tham chiếu Kitô và giáo hội. Thông cáo cũng nói rằng, chuyến đi này cũng giúp các thủ lãnh công giáo tiến hành, lắng nghe những gì giáo quyền công giáo Hoàn Vũ muốn nói, để mở rộng cái nhìn của họ, những suy tư và hành động của họ, để liên kết tốt đẹp hơn như người đối tác với những thay đổi cần thiết trong giáo hội. Ngoài Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Parolin, phái đoàn cũng sẽ gặp Đức Hồng Y Mario Gretsch, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và vị Phó Tổng Thư ký là nữ tu Becca người Pháp. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio và Đại sứ quán Pháp tại Tòa Thánh. Các vị lãnh đạo công giáo tiến hành Pháp nói thêm rằng, chúng tôi muốn thấy rõ hơn vai trò của công giáo tiến hành như một hướng dẫn, một đối tác đối với giáo hội trong việc tìm kiếm sự gần gũi hơn với thế giới đang thay đổi, để ngày càng đón nhận những thách đố và rủi ro được đề ra, và để hiểu những người nghèo, người dễ bị tổn thương nhất, và người bị loại ra ngoài. Các phong trào của chúng tôi đang thay đổi, thích ứng và đổi mới. Các thành viên có thể là hơn kém đông đảo, nhưng lòng nhiệt thành và sự dấn thân của họ không thay đổi. Tin Kerala, Ấn Độ, Phó Tổng thống Ấn Độ cổ võ bài từ diễn văn oán ghét. Phó Tổng thống Ấn Độ, ông Vankajanadu, đề cao Thánh Kuriakose Elias Chavara của Giáo hội Công giáo Ấn, vì đã góp phần vào sự hòa hợp và bao dung xã hội qua các cuộc cải tổ tinh thần, giáo dục, xã hội và văn hóa. Đồng thời, ông cổ võ việc thực hành tôn giáo, loại trừ những diễn văn oán ghét chống các tôn giáo khác. Ông Naidu bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn tại buổi kỷ niệm 150 năm Thánh Kuriakose Elias Chavara, tổ chức hôm 3 tháng 1 vừa qua tại Mananam, bang Kerala, ở miền Tây Nam Ấn Độ. Ông nói, tất cả mọi người đều có quyền thực hành tôn giáo tại đất nước này, nhưng thực hành tôn giáo không lạm dụng và cũng không được chiều theo những diễn văn hoặc bài viết oán ghét. Phó Tổng thống Naidu, năm nay 72 tuổi, gốc bang Andhra Pradesh. Ông nhấn mạnh rằng, những diễn văn và bài viết oán ghét đi ngược với văn hóa, gia sản, truyền thống, các quyền hiến định của Ấn Độ. Để củng cố hệ thống các giá trị của Ấn Độ, ông Naidu kêu gọi thiết lập nghĩa vụ phục vụ cộng đồng đối với các sinh viên thuộc các trường công lập cũng như tư lập. Việc phục vụ này sẽ giúp phát triển khả năng cảm thông và quan tâm đối với tha nhân. Ông đề nghị các trường thiết lập nghĩa vụ phục vụ cộng đồng ít nhất là 2 hoặc 3 tuần, các học sinh cần thi hành. Cũng trong bài tham luận tại buổi lễ, Phó Tổng thống Naidu đề cao các vị lãnh đạo tinh thần của bang Kerala, như nhà cải cách xã hội nổi tiếng Sri Narayana Guru và Thánh Elias Chavara. Cả hai đều là gương mẫu trong nhiều lãnh vực, và ông khích lệ các bang khác noi theo gương của bang Kerala trong lãnh vực giáo dục, công bằng xã hội và thăng tiến phụ nữ. Lập trường trên đây của Phó Tổng thống Naidu thật đáng chú ý, giữa lúc từ nhiều năm nay, những thành phần ấn giáo cực đoan tại nước này gây ra những vụ tấn công và bạo hành các tín đồ các tôn giáo thiểu số tại Ấn. Như trường hợp trong năm vừa qua 2021, đã có 351 vụ các tín hữu và cơ sở của các tín hữu Kitô bị các thành phần ấn giáo cực đoan tấn công. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, con với bà có can chi đâu, giờ con chưa đến." Mẹ người nói với mấy người giúp việc: "Thế người bảo gì thì phải làm theo." Ở đó có 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chung đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chung." Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết tự đâu ra. Nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang và nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước. Khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàn hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ tin người. Sau đó người xuống Capernaum là một với mẹ người, anh em và môn đệ của người, nhưng các ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã nói trong Chủ nhật tuần trước, truyền thống phục vụ của giáo hội nhìn dấu lạ tiệc cưới Cana liên hệ với 2 biến cố hiển linh và chịu phép rửa của Chúa Giêsu. Cả 3 dấu lạ này nhằm trình bày Đức Giêsu là ánh sáng chiếu soi muôn dân nước. Bài tin mừng hôm nay trình bày Đức Maria là người rất nhạy cảm trước hoàn cảnh của đôi tân hôn, nên đã nhận ra sự bối rối của họ. Mẹ không chỉ đến dự tiệc như một người khách, mà như người trong cuộc, người nhà của đôi tân hôn. Khi Đức Giêsu trả lời "giờ tôi chưa đến" là có ý nói rằng người không muốn sự việc xảy ra trước giờ của người. Đây là kiểu nói của văn hóa Do Thái nhằm từ chối sự can thiệp khi chưa đúng lúc. Tuy Đức Giêsu chưa thể ban rượu của giao ước mới vì giờ vượt qua của người chưa đến, nhưng ít ra người sắp làm một dấu lạ tiên trưng cho việc ban rượu mới đó. Chúng ta để ý đến chi tiết 6 chung nước sẽ biến thành rượu. Con số 6 là số chưa tròn đầy, và 6 chung nước này sẽ trở nên viên mãn khi biến thành rượu ngon, thứ rượu hảo hạng và viên mãn trong thời của Đấng Mêsia. Ở đây có sự tương phản giữa nước với rượu. Nước ám chỉ Do Thái giáo, tức là giao ước cũ, còn rượu tượng trưng cho trật tự mới, giao ước mới của Đấng Mêsia. Cũng có một chi tiết đắt giá khác. Tác giả sách Tin Mừng nhắc đến tiệc cưới diễn ra vào ngày thứ 3. Chắc chắn tác giả ám chỉ xa đến biến cố phục sinh của Đức Giêsu từ trong cõi chết vào ngày thứ 3. Như vậy, dấu lạ này cũng lại là một lời tiên báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu hầu cứu độ nhân loại. Giáo hội Công giáo luôn trân trọng sự cao quý của hôn nhân Kitô giáo. Đó là sự kết hợp tự nhiên giữa một người nam và một người nữ theo định chế mà Thiên Chúa đã thiết lập ngay từ thuở ban đầu. Giáo hội tuyên xưng định chế tự nhiên này đã được Đức Kitô nâng lên hàng bí tích. Vì vậy, bí tích hôn nhân giữa một người nam và một người nữ phải vững bền cho đến chết. Cũng vậy, giáo hội khẳng định dấu lạ hóa nước thành rượu trong bài tin mừng hôm nay là dịp Đức Giêsu thánh hóa hôn nhân tự nhiên của nhân loại. chúng ta cũng biết rằng, ngay từ ban đầu, do sức nặng của tội lỗi, mối tình đẹp đẽ của con người đã bị rạn nứt. Hôn nhân tự nhiên không còn được trọn vẹn, nhưng bị sâu xé bởi ước muốn thống trị và sự vô trách nhiệm lẫn nhau. Cũng như Đức Giê-xu đã không chỉ làm phép lạ biến nước thành rượu ngon, nhưng còn làm cho niềm vui của đôi tân hôn nên trọn vẹn, thì trong bí tích hôn phối, người đã chúc phúc cho tình yêu của đôi vợ chồng, ban cho họ nhiều cơ hội, hoàn cảnh và ý nghĩa, để nhờ đó họ hiến thân trọn vẹn cho nhau, đón nhận nhau và sẵn sàng hòa giải với nhau khi cần. Ngày nay, rất nhiều gia đình gặp khó khăn trong đời sống vợ chồng. Xu hướng của thời đại là người ta đưa nhau ra tòa ly dị. Thậm chí còn có một trào lưu đang được thổi phồng là ly dị hạnh phúc. Đã ly dị thì không thể có hạnh phúc, nhưng người ta muốn nói tới việc ly dị để giải thoát cho nhau, để đi tìm hạnh phúc khác riêng cho mình. Chuyện xem ra rất đơn giản, vì người ta đang có xu hướng xem hôn nhân như một hợp đồng kinh tế, như một khế ước xã hội. Nếu không muốn tiếp tục hoặc không thỏa mãn được nhau thì chỉ việc hủy hợp đồng. Không, hôn nhân không đơn giản như vậy, nhất là khi họ đã trở thành một gia đình và có con cái. Hậu quả lớn nhất của cuộc chia tay sẽ trút xuống đầu những đứa con. Chúng trở thành nạn nhân của chính cha mẹ chúng. Hơn nữa, hôn nhân là cam kết của hai nhân vị, hai con người, hai cuộc đời, chứ không phải chỉ là một giai đoạn nào đó của cuộc đời con người mà thôi. Vẫn biết rằng có muôn vàn khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình, và nhiều người phải chấp nhận chia tay trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ. Nhưng không phải vì thế mà bản chất của hôn nhân mất đi giá trị của nó. Nói cách khác, cực chẳng đã thì phải chia tay, nhưng nếu người ta cố tình cổ suý cho sự tạm thời của hôn nhân và coi hôn nhân chỉ như một hợp đồng dân sự tạm thời giữa hai con người thì đó là một việc làm sai trái, một tư tưởng sai lầm. Nó sẽ dẫn đến hậu quả là nhiều người sẽ không còn dám lập gia đình vì lo sợ, vì phải đối diện với hậu quả sẽ xảy ra với chính bản thân và với những đứa con của mình sẽ sinh ra. Năm 2014 và 2015, Đức Giáo hoàng Francisco đã triệu tập hai thượng hội đồng giám mục để bàn về những khó khăn và thách đố của gia đình Kitô hữu trong thế giới ngày nay. Trong tông huấn niềm vui tình yêu là kết quả của hai thượng hội đồng đó, Đức Francisco đã nhắc lại giá trị cao quý của hôn nhân Kitô giáo, những khủng hoảng của đời sống lứa đôi và tâm tình của giáo hội hướng về những gia đình đang trong hoàn cảnh bất quy tắc. Theo đó, dù bất cứ hoàn cảnh có xảy ra thế nào chăng nữa, giáo hội không bao giờ bỏ rơi gia đình. Đức Francisco nhắn nhủ với các gia đình rằng, nếu gia đình biết hướng về Đức Kitô, người sẽ hiệp nhất và soi sáng toàn thể đời sống của họ. Người sẽ chung chia những vui buồn sướng khổ của gia đình họ và giúp họ vượt qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất. Điều quan trọng là noi gương các gia nhân trong tiệc cưới Cana, người bảo gì hãy cứ làm theo. Có làm theo sự chỉ dạy của Đấng Cứu Thế, phép màu sẽ xảy ra. Xin Thiên Chúa giúp cho gia đình chúng ta luôn can đảm đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, những khủng hoảng về kinh tế, về các mối liên hệ xã hội, và cả trong những tương quan giữa hai vợ chồng, giữa các thành viên trong gia đình. Xin Đức Maria nâng đỡ tinh thần của các đôi hôn nhân, giúp họ luôn tin tưởng phó thác hoàn cảnh của mình cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Phần chúng ta, hãy luôn cảm tạ Thiên Chúa và tiếp tục loan báo về những phúc lành mà Ngài đã ban cho gia đình mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Cầu nguyện là cách thức để cho Chúa hành động trong chúng ta, để đón nhận điều mà Chúa muốn thông truyền cho chúng ta cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa một câu trong tin mừng Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci mostra la scena con cui inizia la vita pubblica di Gesù.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ hôm nay trình bày cho chúng ta cảnh bắt đầu đời sống công khai của Chúa Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa và là đấng thiên sai, đã đi tới bờ sông Giô-đan để cho ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Sau 30 năm trong ẩn dật, Chúa Giêsu không xuất hiện với vài phép lạ hoặc leo lên bục để giảng dạy. Ngài xếp hàng với các tội nhân để nhận phép rửa từ ông Gioan. Ngài chia sẻ số phận của chúng ta là những người tội lỗi. Ngài xuống nơi chúng ta, xuống sông như xuống trong lịch sử bi thương của nhân loại, vì mình trong dòng nước của chúng ta để chữa lành chúng. Ngài không lên bên trên chúng ta, nhưng xuống nơi chúng ta. Chúng ta hãy dừng lại một điểm quan trọng. Trong lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, văn bản Kinh Thánh kể rằng Ngài đang cầu nguyện. Chúng ta nên chiêm ngắm điều này, Chúa Giêsu cầu nguyện. Nhưng tại sao Ngài là Chúa, là con Thiên Chúa mà cầu nguyện như chúng ta sao? Đúng vậy, Chúa Giêsu như các sách tin mừng lặp lại nhiều lần, dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Vào đầu mỗi ngày và thường vào ban đêm, rồi trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Kinh nguyện của Ngài là một cuộc đối thoại sinh động trong một tương quan thân mật với Chúa Cha. Vì thế, trong tin mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy hai chuyển động trong đời sống của Chúa Giêsu. Một đàn, Ngài xuống nơi chúng ta trong dòng nước sông Giô-đan, và đàn khác, Ngài nâng cái nhìn và tâm hồn lên cầu nguyện với Chúa Cha. Thật là một giáo huấn quan trọng cho chúng ta. Tất cả chúng ta chìm ngập trong các vấn đề của cuộc sống và trong bao nhiêu tình trạng phức tạp. Chúng ta được kêu gọi đương đầu với những lúc và những chọn lựa khó khăn kéo chúng ta xuống. Nhưng nếu chúng ta không muốn bị đè bẹp, thì chúng ta cần nâng mọi sự lên cao. Và đó là điều mà kinh nguyện thực hiện. Kinh nguyện không phải là một con đường trốn chạy, không phải là một nghi thức ma thuật hoặc một sự lặp lại những bài ca thuộc lòng. Cầu nguyện là cách thức để cho Chúa hành động trong chúng ta, để đón nhận điều mà Chúa muốn thông truyền cho chúng ta, cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, để được sức mạnh tiếp tục tiến bước. Kinh nguyện trợ giúp chúng ta vì nó nối kết chúng ta với Thiên Chúa, mở cho chúng ta cuộc gặp gỡ với Chúa. Đúng vậy, kinh nguyện là chìa khóa mở tâm hồn cho Chúa. Đó là cuộc đối thoại với Thiên Chúa, là lắng nghe lời Ngài, là thờ lạy, ở trong thinh lặng, phó thác cho Chúa điều chúng ta đang sống. Và đôi khi cầu nguyện cũng kêu lên Chúa như ông Gióp giải bày thổ lộ với Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, kinh nguyện để dùng hình ảnh đẹp của tin mừng hôm nay, mở trời, mang lại dưỡng khí cho cuộc sống và cũng là hô hấp giữa những vất vả và làm cho ta thấy những sự việc một cách bao quát hơn. Nhất là kinh nguyện giúp chúng ta có cùng kinh nghiệm của Chúa Giêsu tại sông Giô-đan, làm cho chúng ta cảm thấy mình là những người con được Chúa Cha yêu thương. Cả chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Cha cũng nói với chúng ta như với Chúa Giêsu trong tin mừng: con là con Cha, người được yêu thương. Bản chất là con Chúa của chúng ta bắt đầu trong ngày chịu phép rửa, làm cho chúng ta được gìn mình trong Chúa Kitô và trở nên những người con được Chúa Cha yêu thương. Chúng ta đừng quên ngày chúng ta được rửa tội. Hôm nay chúng ta tự hỏi, kinh nguyện của tôi như thế nào? Tôi cầu nguyện vì thói quen, vì miễn cưỡng, chỉ đọc các công thức không? Hay tôi vun trồng sự thân mật với Thiên Chúa, đối thoại với Ngài, lắng nghe lời Chúa? Giữa bao nhiêu điều chúng ta đang làm, đừng bỏ bê kinh nguyện. Chúng ta hãy dành thời giờ, dùng những lời cầu khẩn ngắn thường lặp lại và đọc tin mừng mỗi ngày. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
E ora rivolgiamo alla Madonna, Vergine orante, che ha fatto della sua vita un canto di lode a Dio.
Giờ đây chúng ta hướng về Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ cầu nguyện, đã làm cho cuộc sống của Mẹ trở thành bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitabis in nomine.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni officiamus promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angel nunciante Christi Fili Tui incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sop nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì những vụ biểu tình phản đối bạo động trong những ngày vừa qua tại Kazakhstan gây ra nhiều nạn nhân.
Cari fratelli e sorelle, ho appreso con dolore che vi sono state vittime durante le proteste scoppiate nei giorni scorsi in Kazakhstan. Prego per loro e per i familiari e auspico che si ritrovi al più presto l'armonia sociale attraverso la ricerca del dialogo, della giustizia e del bene comune.
Ngài cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho cuộc đối thoại và sự tìm kiếm các giải pháp ôn hòa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ rửa tội cho các trẻ em ngài cử hành ban sáng trước đó và chúc mừng cả các em được rửa tội tại các nơi trên thế giới trong những ngày này.
Questa mattina, come è consuetudine nella domenica del battesimo del Signore, ho battezzato alcuni bambini, figli di dipendenti vaticani. Desidero ora estendere la mia preghiera e la mia benedizione a tutti i neonati che hanno ricevuto e riceveranno il battesimo in questo periodo. Il Signore li benedica e la Madonna li protegga. E a tutti voi mi raccomando, imparate la data del vostro battesimo.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu đừng quên ngày rửa tội của mình là ngày tái sinh của mình trong Chúa. Nếu ai quên thì cố gắng tìm hiểu, hỏi cha mẹ và các họ hàng lớn tuổi để biết được ngày quan trọng này của mỗi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và khách hành hương từ nhiều nước khác. Đồng thời, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Sống trên cái cây gần đó. Nhện cho rằng chim én ăn hết ruồi muỗi và các côn trùng khác, khiến nó không có gì để ăn. Để báo thù chim én, nhện liền đan một tấm lưới to tăng kín khung cửa gần ngọn cây, nơi chim én thường bay liệm. Nhện chủ tâm tình đợi chim én mắc lưới, nó sẽ dùng nọc độc chích cho chết. Chẳng bao lâu, chim én bay đến như một mũi tên, vút qua cửa kéo theo cả tấm lưới tơ nhện, làm lưới rách toạc. Quá bất ngờ ngay lúc nhện không đề phòng, nên đã rơi xuống đất và chết. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên gợi lên cho chúng ta một suy nghĩ về tình yêu thương và sự báo thù. Hành động ích kỷ của con nhện đã khiến nó phải trả giá. Đó là cách hành xử của kẻ tiểu nhân yếu thế. Sống ở trên đời, người ta thường đối xử với nhau theo quy luật ăn miếng trả miếng. Ta chỉ đối xử tốt với người đồng quan điểm với mình, chỉ giúp đỡ những ai đem đến cho ta chút lợi lộc. Còn Chúa Giê-xu thì khác, Ngài dạy chúng ta yêu thương kẻ thù, làm ơn cho những người ngược đãi chúng ta. Cách yêu thương này thật khó thực hiện, bởi con người chúng ta có tính ích kỷ và yếu đuối. Làm sao yêu thương được khi người khác gây sự với chúng ta? Làm sao đối xử tốt được với người hàng xóm keo kiệt hay gây phiền toái cho ta? Làm sao yêu thương được người đồng nghiệp lật mặt tráo trở trong công việc? Làm sao tha thứ cho những đứa con hư bất hiếu với cha mẹ? Biết bao nhiêu con người bị loại ra khỏi mối liên hệ với chúng ta chỉ vì chúng ta chưa yêu thương đủ và chưa thực tình tha thứ cho nhau. Ta đong đếm cho người khác đấu nào, ta sẽ nhận lại như vậy, gửi đi một nụ cười thân thiện, ta nhận lại sự gần gũi thiết thân, trao đi một lời nói cảm thông, ta có thể làm vơi bớt gánh nặng trong lòng người khác. Trên tất cả, đó là hãy soi mình vào tình yêu của Chúa Giêsu để học biết yêu thương, hãy nhìn lên thập giá Chúa để có được câu trả lời chính xác, nhìn vào Thánh Thể Chúa để cảm nhận được tận cùng của sự tự hiến. Tình yêu ấy giúp chúng ta vươn lên sống cao đẹp hơn, quảng đại hơn. Tình yêu ấy có khả năng hóa giải mọi hận thù, ghen ghét. Nhờ đức mến, Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta ngọn lửa tình yêu. Ngọn lửa ấy thanh tẩy tâm hồn ta hết những quyến luyến thế gian và quy hướng lòng ta về với Chúa. Một cách hóa giải những trắc trở trong mối dây yêu thương, đó là đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy phải cầu nguyện cho những người bắt hại anh em. Cầu nguyện không phải để quên đi lỗi lầm của người khác, nhưng là để đón nhận họ với tất cả sự yếu đuối và những giới hạn. Cầu nguyện là để biết mình. Cầu nguyện không phải để thay đổi tính nết của kẻ thù, nhưng là để chính lòng ta được biến đổi, để biết khiêm tốn đón nhận sự sửa dạy của Chúa qua người xung quanh. Đôi khi chúng ta cũng đang bách hại anh chị em một cách gián tiếp, bách hại trong lời nói, trong thái độ khinh rẻ loại trừ, bởi vì đã là người, ai dám chắc chắn mình sẽ không phạm lỗi. Thế nên, mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện để cảnh tỉnh chính mình khỏi ngã khi nghĩ mình đang đứng vững, khỏi chết khi mình vẫn đang sống. Một khi có đời sống cầu nguyện thiết thân với Chúa, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là ân sủng của Chúa. Lúc vui, lúc buồn, lúc phấn khởi hay khi chán trường thất vọng, thì lời cầu nguyện của chúng ta càng trở nên tha thiết. Giữa lúc sung túc sum họp hay khi túng thiếu chia ly, lời cầu nguyện giúp ta kiên trì giữ vững niềm tin, và mục đích cuối cùng của cầu nguyện là đạt được chính Thiên Chúa. Thánh Teresa Avila khẳng định rằng, một linh hồn bền tâm cầu nguyện, dù tội lỗi đến đâu, bị cám dỗ thế nào đi nữa, và phạm đủ thứ tội ma quỷ xúi dục, tôi tin chắc chắn Chúa cũng dẫn họ tới ơn cứu độ đời đời. Khởi đầu năm mới, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra cho ta 10 điều quyết tâm, đó là không nói xấu người khác, không bỏ thừa phần ăn của mình, dành thời gian cho người khác, chọn những đồ dùng rẻ tiền, thăm viếng người nghèo, không lên án người khác, làm bạn với người bất đồng với chúng ta, thực hiện những cam kết của đời sống hôn nhân, có thói quen kêu cầu Thiên Chúa, sống là người Kitô hữu vui tươi. Lạy Chúa, xin đổ đầy vào trái tim con tình yêu thương, để con biết sống và hành động theo ý Chúa, biết tôn trọng và yêu mến mọi người như quà tặng của Chúa. Xin cho tâm hồn con được bình an và vững tin tiến bước trong tình yêu. Amen.
Nếu con tim khô khan đi thênh thang giữa trời nắng hồng,
khi đêm đen không trăng sáng và không ánh sao, hãy lãng quên ghen tuông cho hận thù chìm trong dĩ vãng. Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn. Ta cần nhận tha thứ nên tin chắc gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.